kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Các bé yêu quý, cô Vân Khánh rất vui được gặp lại các bé. Chúng mình lại gặp nhau trong chương trình kể chuyện hát ru tối nay. Các bé muốn biết sự tích cái đèn môi có từ bao giờ không? Câu chuyện kể về nàng công chúa, con vua mèo, bị quỷ dữ bắt về làm người hầu ở hang sâu. Nàng công chúa vô cùng đau buồn. Chuyện gì sẽ xảy ra với nàng? Liệu quỷ dữ có hãm hại nàng không? Các bé sẽ nghe cô Thanh Hường kể câu chuyện cổ tích, sự tích chiếc kèn môi cho chúng mình nghe nhé.
Trên ngọn núi cao nọ, có một cái hang lớn. Trong hang có một con quỷ dữ. Ngày nào con quỷ cũng kiếm bò, bắt ngựa, lấy máu làm rượu uống, lấy thịt làm thức nhắm. Khi biết ngựa hết, bò hết, nó lại xuống các bản quanh vùng, bắt trâu, bò, ngựa về ăn. Dân bản quanh vùng căm tức con quỷ lắm, nhưng không ai dám chống lại. Thấy quỷ, mọi người đều bỏ chạy. Một hôm, có một nàng công chúa là con gái độc nhất của vua mèo vào rừng chơi. Cô đang mải mê hái bông hoa đẹp, thì quỷ dữ đã đến sau lưng. Hắn nheo mắt, ngắm nàng và cười kha kha.
Nàng đẹp lắm, ta sẽ bắt nàng về làm người hầu ta.
Nói xong, quỷ liền tung tà áo. Tà áo hắn như có cánh, bay vù đến nàng công chúa và chụp lấy nàng. Quỷ thổi phù một cái, áo cuốn nàng công chúa bay về hang. Lúc tỉnh dậy, nàng đã thấy mình ở trong hang quỷ. Chợt nhìn xuống chân, nàng thấy sợi dây buộc cổ chân từ lúc nào rồi. Quỷ bắt công chúa hầu hạ nó. Ngày ngày, nàng phải xuống suối, dưới chân núi, vác nước về cho quỷ tắm rửa. Nàng buồn rầu và nhớ nhà lắm. Nhưng không làm cách nào trốn được. Vì hễ động mạnh một cái là sợi dây thần lại báo cho quỷ biết ngay. Một buổi sáng kia, nàng xuống suối vác nước. Thấy một con cá đẹp đang lội tung tăng trước mặt. Thỉnh thoảng cá lại ngoi lên mặt nước, nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh. Công chúa nhìn con cá tung tăng vui sướng, nghĩ phận mình cực khổ. Nàng cất tiếng than:
cá buồn cá lội tung tăng, ta buồn ta biết ngỏ cùng ai đây. Quanh ta trời thắm đất dày, tấm thân tù tội biết ngày nào vui.
Nghe lời than của nàng, con cá bỗng nổi lên và hóa thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai bước lên bờ, đến bên nàng và nói:
ta là con trai vua Thủy Tề. Nghe tin nàng bị quỷ dữ bắt giam, ta vội lên đây để cứu nàng.
Chàng trai vội cõng công chúa trên lưng và băng rừng chạy trốn. Trong lúc vội vã, nàng quên mất sợi dây thần đang buộc chân. Thấy động, sợi dây báo cho quỷ biết. Quỷ tức giận, gầm lên vang động như sấm rền và lấy kính thần ra soi. Chàng trai cõng công chúa đi được một lúc thì sợi dây thần níu lại. Biết không thể đi xa được trong lúc này, chàng liền phù phép biến nàng thành một bông hoa, còn chàng thành cành lá che chở cho nàng. Biết mưu kế của chàng trai, quỷ liền hóa phép thành một đàn ong ào ào bay tới đốt. Cành lá bị ong châm, lá rụng biến thành chàng trai. Còn hoa bị ong châm biến lại thành nàng công chúa. Quỷ nắm dây thần lôi công chúa về, còn chàng trai may mắn trốn được. Chàng đi lang thang, lòng buồn rầu. Tiên ông hiện đến, cho chàng một con dao, một chiếc lá, rồi ân cần dặn chàng:
khi nào con muốn nói gì với công chúa, con hãy để chiếc lá này vào miệng và nói, công chúa sẽ nghe tiếng.
tiên ông lại hiện đến chỗ nàng công chúa, đưa cho nàng chiếc lá và bảo: "Khi nào con muốn nói gì với chàng trai đến cứu con cứ để chiếc lá này vào miệng mà nói, chàng ta sẽ nghe thấy." Nói rồi, tiên ông biến mất. Công chúa có chiếc lá, nên nàng đã nói với chàng tất cả nỗi đau khổ của mình và mong chàng mau trở lại cứu nàng. Lần này, hai người lại hẹn gặp nhau ở bờ suối. Nhờ có con dao của tiên ông cho, chàng chém đứt dây thần và cõng nàng chạy trốn. Dây thần bị đứt, báo ngay với quỷ, quỷ liền đuổi theo. Hai người vừa chạy đến bờ con sông lớn thì đã thấy bóng con quỷ thấp thoáng đằng sau. Thấy vậy, chàng liền quay ra bờ sông, lấy tay vỗ nước và gọi: "Hỡi đàn cá lớn cá nhỏ, hỡi cá chép và cá chày, hãy đưa ta qua sông." Vừa dứt lời, chàng đã thấy một con cá lớn rẽ sóng, lội vào và đưa hai người qua sông. Quỷ đuổi đến bờ sông, liền cởi cái áo khoác tung lên trời. Tấm áo bay, đưa quỷ vượt qua sông rộng. Hai người đến một ngọn núi rất cao, thì tiên ông hiện ra, cho một con chim lớn bay đến, đưa hai người vượt qua ngọn núi. Quỷ đuổi đến ngọn núi, cũng tung áo lên và áo đưa quỷ qua núi. Khi đuổi gần kịp hai người, quỷ liền dừng lại, thổi phù một cái. Tấm áo bay vù vù và chụp luôn lên đầu hai người và cuốn chặt lấy. Bắt được rồi, quỷ đánh chàng trai chết và bắt công chúa về. Cái chết oan trái của chàng đến tai tiên ông. Tiên ông liền phủ phép cho chàng sống lại và cho chàng một thanh kiếm, một chiếc nỏ, rồi bảo chàng: "Lần này con hãy cõng cùng chúa chạy vào rừng chuối kia." Chàng liền để chiếc lá vào miệng và hẹn công chúa ra suối để cùng trốn. Yên chí chàng đã chết, quỷ lại cho nàng đi vác nước dưới suối. Chàng liền dùng kiếm cắt dây thần và cõng nàng chạy vào rừng chuối. Quỷ biết, đuổi theo. Chàng vừa chạy, vừa chặt chuối, chặn đường quỷ. Vướng chuối, quỷ trượt chân ngã. Nó liền hóa ra sấm chớp, thổi mây đen tối mịt, để không cho chàng chạy. Chàng liền giương nỏ bắn, tan những đám mây. Quỷ liền hóa ra lửa đốt hai người. Chàng liền phun nước dập tắt. Cuối cùng, quỷ tung áo lên để bắt chàng. Thấy áo quỷ đang bay, chàng giương nỏ bắn rách nát áo. Quỷ hết phép, chàng kết liễu đời quỷ. Chàng trai đưa công chúa về bản. Vua mèo gặp lại con, vô cùng mừng rỡ, làm lễ cưới cho hai người và phong chàng làm phò mã. Từ đó, mỗi khi vui chơi, chàng lại mang chiếc kèn môi ra thổi để nhớ lại những kỷ niệm xưa. Dân bản mèo cảm phục gương anh dũng của chàng nên cũng làm kèn môi để thổi. Và cứ mỗi đôi thanh niên nam nữ yêu nhau, họ lại dùng kèn môi. Tiếng kèn môi thủ thỉ tâm tình.
Nhờ lòng can đảm, nhanh trí của con trai vua Thủy Tề, nên cuối cùng cả chàng trai và cô công chúa đều thoát khỏi bàn tay quỷ dữ. Chàng trai đã dùng chiếc lá làm kèn, theo lời tiên ông để cứu công chúa. Cho đến tận ngày nay, những đôi trai gái hẹn hò yêu nhau, họ thường dùng lá làm kèn để thổi đấy, các bé ạ. Đã đến lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Nhưng trước đó, chúng mình nghe bài thơ Du Con Cuối Thu của nhà thơ Nguyễn Trung Sơn qua giọng du nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Chúc các bé ngủ ngon, hẹn gặp lại các bé vào tối mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.
Ah. phận nghèo cha mẹ thương nhau, sinh con mùa nắng nhạt màu cuối thu, gió nựng lời ru. À ơi, tiếng mẹ vọng đu đưa đều. Cha con bạc mặt sớm chiều ngược xuôi đường phố ở kiếp nghèo chưa qua, dù con bằng cả đời cha, nhìn con ngủ giữa câu ca mẹ cười. À, à, cuối thu ấm tiếng à ơi chân.